Phi Thiên, chương 1410, 85 con đường lang, hạ, góc truyện audio.com, Thôi Vĩnh Trinh cho rằng mình sắp chết trong tay bầy đường lang khủng bố. Ai ngờ đường lang như mũi tên rời dây cung bắn ngược về, từ bỏ cơ hội giết Thôi Vĩnh Trinh nhanh chóng lùi ra phía sau Miêu Nghị. Đường lang đã giải quyết 4 người lại kéo nhau đi vây công 4 vị quân sử cũng yêu quốc. Đúng hơn là khi 4 người đằng trước chưa chết thì đa số đường lang đã bay nhanh tới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, 4 quân sử yêu quốc xông lên định cướp bảo giáp chưa rõ có chuyện gì. Giữa tiếng gào rú thảm thiết của 4 quân sử vô lượng quốc, 4 người lao tới bị những đường lang khủng bố vây quanh, rơi vào cảnh khó khăn như 4 người lúc trước, luống cuống tay chân. Cơ Mỹ Mi thấy mấy con đường lang lao tới thì kinh kêu. Thuyền U Minh Long, giống như lúc trước Thôi Vĩnh Trinh hét lên, lý do vì bọn họ đều từng thấy cảnh ngàn vạn năm trước Lục Thánh cứng rắn xông thuyền U Minh Long. Cảnh tượng giống như sao chổi vẫy đuôi này giống hệt đòn công kích cương thi trên thuyền U Minh Long phát ra. Không chỉ 2 người bọn họ, 10 người có mặt đều trải qua cảnh tượng 5 vạn năm trước đó. Nhưng khi ấy Cơ Mỹ Mi còn nhỏ, mới tới cảnh giới Hồng Liên. Lục Thánh khi đó hầu như không tiếc mọi giá, miễn có ai rảnh đều triệu đi, bọn họ chỉ muốn thuyền U Minh Long leo lên. Vân Chi Thu trẻ tuổi cũng có mặt, một năm kia Lưu Vân Sa Hải đánh đến trời đất tối sầm, không biết đã chết bao nhiêu người. Miêu Nghị vội vàng xông hướng Thôi Vĩnh Trinh, hắn giơ đao phong lên chém xuống, luồng thất luyện thanh long bay hướng Mai Tang đuổi theo đầu tiên nhưng bị trói buộc. Mai Tang ngây người nhìn cảnh tượng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cảnh hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của gã. Chỉ chớp mắt 4 vị quân sử của vô lượng quốc bị băm nát, chỉ giây lát bọn họ bị đường lang khủng bố vây quanh. Mai Tang tim đập chân run nhanh chóng đánh bay các con đường lang, gã muốn trốn nhưng bị bầy đường lang chặn đường. Mai Tang đã kiến thức sức công kích của đường lang sắc bén cỡ nào, thấy ánh sáng xanh như thần long quẫy đuôi lao đến thì gã không biết nên cản đường lang hay ánh sáng xanh, ước gì phụ mẫu sinh thêm vài cánh tay. Mai Tang sợ hãi hồn phi phách tán. Bùm, cùng lúc đó, khuôn mặt Miêu Nghị hung hãn lạnh lùng giơ cú đấm móc đánh mạnh vào ngực Thôi Vĩnh Trinh. Tiếng xương gãy nát, Thôi Vĩnh Trinh ọc búng máu, trong mắt suýt rớt ra ngoài, người văng ra xa. Miêu Nghị lắc người đuổi theo bóp cổ Thôi Vĩnh Trinh, suýt bẻ gãy cổ nàng. Miêu Nghị không giết Thôi Vĩnh Trinh, hắn lật tay lại nhét người vào túi thú. Mai Tang hét thảm, Miêu Nghị xách đao xoay người bay về, đuổi theo 3 vị quân sử yêu quốc bị đường lang vây công càng trốn càng xa. Miêu Nghị đuổi theo vung đao, một luồng sáng xanh trợ giúp đường lang, đánh trúng người liền mặc kệ, giao cho đường lang đối phó, Miêu Nghị tiếp tục chém hướng người khác. Miêu Nghị bay một vòng, liên tục chém 3 luồng sáng xanh sau đó quay người về, xông hướng nhân vật cần đặc biệt chú trọng. 3 tiếng hét lục tục vang lên, Miêu Nghị một tay cầm đao lơ lửng cách Cơ Mỹ Mi không xa. Miêu Nghị mặc áo giáp vàng lơ lửng dưới ánh trăng, khuôn mặt túc sát lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng. Đãi ngộ của Cơ Mỹ Mi tốt nhất, chỉ có 4 đường lang vòng quanh nàng nhưng không muốn giết mà chỉ vây quanh không cho nàng trốn, thỉnh thoảng tấn công một cái buộc nàng thi triển ra vạn yêu. Trong mây mù yêu quái đậm đặc, Cơ Mỹ Mi thi triển đỡ trái hở phải. Nhưng yêu khí vô dụng với góc truyện audio.com, đường lang, không có chút ảnh hưởng gì. Răng nanh, vuốt nhọn của đường lang có thể xé yêu khí ập đến. Ong 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 ong. Hơn 80 con đường lang hầu như mình có vết thương, trên vỏ giáp cứng rắn loang lổ các lỗ thủng đan chéo nhau. Thoáng chốc bị nhiều đường lang bao vây làm ra đầu Cơ Mỹ Mi tê dại, sợ hãi mặt trắng bệch. Cơ Mỹ Mi đã sẵn sàng tấn công lần cuối, giãy giụa trước khi chết. Miêu Nghị đánh giá sơ, hắn không chút do dự vì sợ kéo dài sẽ sinh chuyển. Miêu Nghị chậm rãi giơ cao cây đao lên, tay giáng xuống cực nhanh, một luồng thất luyện màu xanh chém xuống xông vào yêu khí vây khốn, chúng ngay Cơ Mỹ Mi bị nhốt. Người Cơ Mỹ Mi run rẩy, đường lang vây công bỗng chốc tán đi, một đám đường lang mở ra con đường. Miêu Nghị cầm đao bay tới gần, đứng mặt đối mặt với Cơ Mỹ Mi, chỉ cách nhau nửa trượng. Miêu Nghị thản nhiên nói, Cơ Mỹ Mi, ta nói rồi, chưa biết ai chết. Người Cơ Mỹ Mi run bần bật, trong mắt tràn đầy kinh khủng nhìn Miêu Nghị như thấy ác ma đáng sợ nhất. Cơ Mỹ Mi đột nhiên đáp xuống, quỳ dưới đất, hai cúi đầu nhìn đôi giày vàng chậm rãi đáp xuống trước mặt mình. Vèo, trường đao rời tay Miêu Nghị cắm phập dưới đất, hắn bóp cổ Cơ Mỹ Mi nhấc lên, cảm nhận thân thể nàng run rẩy. Cơ Mỹ Mi thật sự nhát cái, nàng bị bóp cổ mặt đỏ rực nhưng không dám chống cự, không dám rên một tiếng, tràn ngập sợ hãi. Lúc trước trên linh đảo Hùng Uy ký chủ Đông Phương bị một nhát đao còn chịu không nổi chứ nói gì tới Cơ Mỹ Mi. Dưới ánh trăng, 85 con đường lang từ trên trời giáng xuống vây quanh hai người. Các con đường lang bay lượn lúc lắc cái đầu, ánh trăng phản chiếu cái vỏ, người mặc giáp vàng đứng chính giữa càng phản quang sáng chói. Miêu Nghị bóp cổ Cơ Mỹ Mi, ta ta vốn không oán không thù với ngươi, không muốn chọc vào các ngươi nhưng mẫu tử nhà ngươi nhiều lần bức ép. Lần này ngươi còn tìm tới cửa muốn hại ta. Cơ Mỹ Mi, ngươi có biết nhi tử của ngươi giết nữ nhân của ta? Trong đầu Miêu Nghị nhớ tới cảnh hai giọt lệ rơi trên mặt mình, suốt đời Miêu Nghị không thể quên cảnh tượng đó, cảm giác gần trong gang tấc nhưng bất lực, đến nay nhớ lại nó thì tim hắn vẫn như bị dao cắt. Miêu Nghị có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt hung tợn, mặt vặn vẹo dữ tợn, tay hắn bóp cổ Cơ Mỹ Mi phát ra tiếng răng rắc tùy thời sẽ bóp nát. Nhưng cuối cùng Miêu Nghị không giết chết, giữ người sống lại cần dùng. Bùm, Miêu Nghị đấm mạnh vào ngực Cơ Mỹ Mi, xương ngực vỡ nát, máu trào lên, muốn ói ra mà không được vì nàng bị bóp cổ. Miêu Nghị thuận tay nhét Cơ Mỹ Mi vào túi thú. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía thở phào. Mới rồi hắn một hơi đánh đối phương không kịp trở tay, không thì chọn đại một tu sĩ kim liên đứng ra chưa chắc hắn đánh lại người ta. Hành động này cực kỳ mạo hiểm, Miêu Nghị dựa vào người ta không biết trong đao của hắn giấu, sợ trong thất tình và uy của Đường Lang, đương nhiên còn có tu vi của hắn đến từ liên cửu phẩm nên tốc độ có thể làm lệch thời gian. Nếu Miêu Nghị vẫn chỉ có tu vi từ liên nhất phẩm thì tốc độ di chuyển khoảng cách không thể giúp hắn thành công, một mình Mai Tang là có thể chặn đứng hắn lại. Nếu người khác nhìn thấu thứ giấu đáy hòm của Miêu Nghị thì không có hiệu quả không kịp trở tay. Cách chương.